Kêu giới Phật hoài rồi làm gì được. Cho nên chúng ta phải tu cho cương quyết. Chúng ta đã có một ảnh hưởng tốt là Đức Phật đã đi tu, mà Ngài tu với một mình, sự ý chí cương quyết ngoài bản thể này. Còn một cái thế giới riêng biệt, ngoài cái thể xác này còn một cái linh điển sáng suốt. Cho nên chúng ta cũng đang có, mọi người đều đang có cái sự sáng suốt đó. Cho nên Đức Phật có nhắc một câu là Phật Thích Tâm, tất cả mọi người đều có sự thanh tịnh ở bên trong, mà mình không chịu tận dụng khai thác lấy mình thì làm sao mình thấy cái sự sáng suốt ở bên trong. Cho nên có các bạn tu càng ngày hành cái pháp này, các bạn sẽ thấy tự nhiên các bạn chán đời, các bạn không có muốn tham gia vô cái chuyện thế gian quá nhiều. Chán đời nó qua đạo. Tại sao nó chán đời? Nó thấy cái cảnh trong cái sự thấy, nó thấy rõ ràng những cái sinh lão bệnh tử, đó là cái chuyện, cái đường lối nhất định phải đi. Thì nó quyết định một con đường nó đi, ngoài cái bản thể này còn cái gì vĩnh cửu, nó đi theo dõi cái ánh sáng, đó là cái chân lý bất diệt. Cho nên nó mới đoạt được. Đức Phật Ngài cũng vậy, trong sự suy tư của người bị sanh ra là bị lão, bị bệnh, bị tử. Cho nên Ngài mới suy tư, rồi Ngài mới tìm hiểu về cái đường lối tất cả quy tụ bởi tứ đại giai không. Bây giờ chúng ta phải trở về với tứ đại giai không, rồi chúng ta mới đi lên bên trên thành giới được. Còn nếu mà chúng ta không có trở về với chân trạng thì chúng ta có tu 4.000 năm nữa cũng ở trong cái ý lại mà chậm tiến đó thôi, chứ không có làm gì được hết. Cho nên chúng ta có cơ hội ngồi ở đây để làm gì? Chúng ta nghiên cứu để mà tu, trao dồi sơ đổi để mà tu. Tu là sửa. Tại sao chúng ta phải tập tự tập mà đi tìm một cái phương pháp để tự giải thoát? Đó. Là vì chúng ta trong này kêu bận rộn, lôi thôi, xe hư mới đem đi sửa. Chứ còn nếu mà ta tốt lành, trọn lành, ta đang ngày nay làm tiên, làm Phật, cần gì phải hội ở đây. Cho nên chúng ta đồng là bạn hữu để nghiên cứu, đồng tu ngộ thế gian, trùng tu sửa chữa để càng ngày càng tiến trong cái sự trao dồi sửa đổi, bình đẳng nghiên cứu. Chứ không có ai được làm thầy ở hết, chính mọi người đều có phần hồn, người đó đã làm thầy lấy họ rồi, họ đang cai quản một cái tiểu thiên địa, họ cũng có cái quyền năng sinh sống, cái sự sáng suốt của họ, họ muốn áp dụng theo chiều hướng nào cũng được. Cho nên mỗi người đều có một cái quyền tự do phát triển, lo tu tiến. Cho nên lúc đó Đức Phật đã nhận thức rõ ràng, Ngài mới bước ra đi tu. Ngài không có nhờ đỡ một ông sư nào dẫn Ngài, không có nhờ ai dắt Ngài hết thảy. Trong cái cương quyết của Ngài tu là tiến. Bây giờ chúng ta đã nhiều năm để lại cho chúng ta những cái kinh nghiệm tốt đẹp. Bây giờ chúng ta tìm ở đây, các bạn tu ở đây tìm ra một cái phương pháp để đi tắt hơn thay vì đi gián tiếp. Thì chúng ta có cái phép soi hồn là tập trung cái thần kinh bộ đầu. Chúng ta có pháp luân đem cái thanh khí điển vô trong cái ngũ tạng để thay khai thông tất cả những cái trực điển ở bên trong. Nhưng hậu chúng ta mới hòa cảm với cái đại tự nhiên trước hết. Là cái sức khỏe. Cái sức khỏe các bạn dồi dào, các bạn mới có tâm trí tìm hiểu cái ngoại cảnh và xét cái nội tâm. Lúc đó hai cái nó tương ứng, các bạn mới tiến được. Còn tu mà cứ nhờ ý lại nơi Đức Phật mà nhờ phù hộ là không có bao giờ tiến được. Cho nên chúng ta phải hành để mà tiến. Cho nên ở đây chúng ta đều có cái phương pháp thực hành. Mọi người được cái ảnh hưởng tốt của những các bạn đi trước, thì chúng ta phải nói là sự thật. Hồi trước tôi thế nào, bây giờ tôi tu thế nào. Bây giờ tôi nói cho sự thật như vậy đó thôi, không có thêm, không có bớt, vô ích. Nói tôi hay, đồ này kia cái nọ cũng vô ích. Chính mình tu, bây giờ hồi trước tôi bệnh hoạn, bây giờ tôi hết rồi. Hành cái pháp như thế đó, nó phải có lý do, phải cho người ta chất vấn. Chứ không có nói rằng tôi tu cái pháp này là tôi cao hơn thiên hạ. Tôi còn học hỏi của tất cả mọi người. Cho nên ngày nay tôi có được thành công một phần nhẹ nhàng. Các bạn tới đây đều là thầy tôi, nghiên cứu, hỏi tôi có cái gì tôi hiểu là tôi nói. Cái gì không hiểu thì tôi học lại đó thôi. Thì tất cả chúng ta đồng là bạn hữu ở thế gian để nghiên cứu, đồng đẳng nghiên cứu, chúng ta mới chậm mới tiến được. Còn nếu mà chúng ta đặt giao cái giai cấp nữa thì còn chậm tiến, càng ngày càng lục lụng bại, chứ không có bao giờ tiến bộ được. Phải đồng chung nghiên cứu, trao dồi sửa đổi mới tiến. Cảm ơn các bạn. Ở thế gian chúng ta phải chứng minh mỗi người mắt mũi tai miệng mà đều khác nhau. Mỗi người triệu ức ức giờ mặt thấy khác nhau. Bây giờ nó 30 phần vàng, 70 phần bạc, 70 phần bạc, 30 phần vàng nó khác nhau. Cho nên mỗi người có căn quả khác nhau, mẹ với con tánh tình cũng khác nhau. Thì cái điểm liên quan nó khác nhau và nó làm việc tùy theo sự chậm trễ của mọi người đó cũng đều khác nhau. Để mau người chậm nó khác. Đó. Cho nên không phải đồng nhất được. Nhưng mà ở thế gian họ lấy cái lý thuyết hòa đồng họ nói vậy. Cái tu là mỗi người mỗi mức tiến. Cho nên tu hoài Phật pháp vô biên. Trong cái lý do đó, trong kinh sách cũng có nói là chính chúng ta tu tới ngày nay Đức Phật cũng phải tu. Bởi vì cái con người lười biếng nó bị giáng sanh xuống thế gian, mà con người tu, cố gắng tu rồi xuất hồn, điểm liên quan nói tiếp rồi, thì tự nhiên nó càng ngày càng làm việc nhiều, nó không có rảnh rang. Cho nên người ta nói, chúng ta nói thấy Đức Phật rảnh rang ngồi đó sung sướng, Ngài không có sung sướng đâu. Ngài phải làm việc hoài nó mới có sự sáng suốt. Ở cho bây giờ nói ở thế gian thôi, chúng ta nói thí dụ cái chuyện ở thế gian, ông nhà giàu bây giờ ông thấy ông ngồi đó ông sung sướng, ông lo nhiều hơn cái người mà nghèo không có đồng xu. Ông phải làm việc nhiều, bởi vì ông tài sản nhiều, ông làm việc nhiều, nhưng mà người ta không biết, người ta tưởng đó ông đó cho sướng quá, ông có nhà lầu sướng, ông khổ lắm. Hỏi rồi bây giờ làm tới bậc lãnh đạo tổng thống ở trong một xứ, hỏi sướng không? Tôi nói tổng thống khổ hơn tôi, lo lắm. Thì Đức Phật cũng phải khổ, nhưng mà khổ hạnh Bồ Tát phải tu mà nó tiến. Thì mỗi người có một mức độ riêng được, tùy theo cái trình độ tu tịnh.
Kính thưa ông Tám, tôi cho phép. Dạ, linh hồn xuống bào thai vào lúc nào? Dạ, ông cho điểm liên quan có định bao nhiêu?
Thì cái linh hồn á, nói về vào điểm nào, nó phải tùy theo cái luồng điểm của nó. Bây giờ chúng ta lấy một cái chứng minh, cũng như luồng điểm 110 thì nó thích hợp với cái giới 110, mà 220 thì nó thích hợp với 220. Nhưng mà không có thể nói là bao nhiêu cái linh hồn, không có người nào có thể tính được hết. Tất cả những tiên Phật không có ông nào có thể nói rằng bao nhiêu linh hồn xuống thế gian. Nhưng mà cái luật quá sinh sanh nó chuyển hoài, nó còn hoài hơn. Nhưng mà cái linh hồn là vô sanh vô tử, bất diệt, thì nó còn hoài.
Cho nên khi cái linh hồn mà nhập vào bào thai, đó là nhập vào lúc nào?
Nhập vào bào thai thì nghĩa là khi mà cha mẹ cấu tạo đó, thì cái luồng điển nó đã sắp sẵn. Trong cái bào thai đó nó sắp sẵn cái luồng điển, cũng như là ví dụ như tôi đã kết nghĩa hồi nãy, như cái đó nó thuộc về loại tâm mốc, ví dụ vậy đó. Nói đơn giản cho hiểu đi. Rồi khi mà nó xuất ra rồi á, thì cái điển kia nó liên kết xuống. Nó nhập khi mà xuất thai ra đó, thì nó nhập ngay cái trung tâm bộ đạo, cái tiếp cái luồng điện đó nó ra đời, ra chào đời là cái chánh điện, nó thiêng liêng chánh điện, là nhập vô đó nó điều khiển cái cơ thể đó. Tại đó nhiều khi đứa con nít nó nằm sơ sanh đó, bà thấy nó nằm nó như nó ra vô, có ai chơi với nó cười, như nó giỡn biết bao nhiêu người, đó là nó tự do ra vô. Rồi một thời gian sau này nó bị cái ngoại cảnh ở thế gian rủ ren, nó này kia nọ, màu này sắc nọ, rồi nó đi theo lần lần nó đóng cái chỗ này lại. Thì chúng ta bị bắn, bị kẹt, rồi nó giam ở trong con tim, nó làm việc về đời, chập cái giận, nó tập quán, nó làm nó bị cũng như càng ngày càng đóng cửa, bị nhẹt, kẹt ở trong một cái thế kẹt. Rồi bây giờ đằng này chúng tôi tu là tại sao chúng tôi bắt sơ hồn mở cái lên, cũng như cái lúc nhập bản thể. Vì ta tới bởi bộ đầu, chúng ta phải trở về bởi bộ đầu, đổi cái chiều hướng, bởi cái lùi điển nhập sanh dục. Bây giờ chúng ta sửa đi, thượng thanh tiến đi lên. Bây giờ hồi đó chúng ta nhập, bây giờ phải đổi cái chiều hướng nó đi vậy. Cho nên người thế gian nhập vô thì nó đòi hỏi ăn uống mê loạn dâm dục, nhất định như vậy đó. Cái bộ máy đó là phải làm. Nhưng bây giờ chúng ta tu, chúng ta phải sửa cái chiều hướng đi lên, nó mới trường tra diệt dục được. Hỏi nó ăn cái gì chánh hơn? Nó ăn cái luồng thanh điển mới là chánh. Cái vật chất đâu có phải chánh. Với như gạo đó, bà thấy gạo đó, tôi nói nghĩa là trên có mặt trăng mặt trời, là kim mộc thủy hỏa thổ kích động và phản động, nó mới ra được cái chất nhớt kết tập thành hột lúa, thành gạo đó ha. Rồi bây giờ chúng ta đem về, chúng ta lấy nấu nhiều nước, chúng ăn vô đây, ăn vô bụng nó quá sanh thủy, thủy biến sanh khí, khí biến sanh sắc, nó ở sắc giới xuống, nó quy hoàn về sắc giới. Thì bây giờ cái phần lòng nó mới xuất ra, nó ăn cái thanh điển ở bên trên, nó mới kêu bằng trường trai diệt dục, nó là cái chủ trong bản thể, như vậy mới được. Chứ còn bày ra ăn cái chuyện thế gian, nói tôi bây giờ tôi ăn chay rồi tôi diệt dục. Có nhiều người nói ăn chay trường cho diệt dục không được. Tôi nói sự thật này, mình có thể kiểm thảo rõ ràng, đem sự chân chánh và nghiên cứu. Chính các bạn chúng tôi cũng ăn chay dữ lắm. Nhưng mà trong cái lúc tôi mới tôi ăn chay rồi, cái dục của tôi nó không diệt được. Mà từ ngày tôi xuất điển, cái điển tôi dời lên trên bộ đầu rồi, thì tự nhiên tự động nó ngưng. Bởi vì nó làm việc ở trên thay vì làm việc ở dưới. Nó phải có cái chỗ thay đổi, cho kêu người ta thề thốt rồi người ta làm không được. Rồi người ta đâm ra sôi sạch, tu càng ngày càng yếu, càng ngày càng thối, là tại vì họ đã lỡ thề một câu thề đó, họ sợ gặp Phật, họ sợ chứ ông Phật đâu có bắt. Họ thề lấy họ mà, dạ, ông nguyện lấy họ mà.
Dạ, kính thưa ông Tám, dạy khi mà ông Tám xuất hồn lên bởi sao, nguyện ông Tám đi lên
thì cái bằng đầu đi á, con người thế gian nó có tánh khác, mỗi người cái tánh khác, cũng như cái trình độ thấp mình thấy ông Phật như là lớn lắm, ban đầu mình ra thấy ông Phật lớn lắm, nhưng mà đối với những cái trình độ cao nhẹ, ông Phật là nó cũng khác gì cái miếng kiến tầm. Mà trong này mình cái ngụ ý cái mặt mình xấu á, mình dồn vô miếng kiến mình thấy cái mặt mình xấu, với cái phản ảnh cái luồng thanh điển thâm động của Đức Phật. Mà người thế gian họ đi tới đó họ thấy nhiều khi đương dồn thấy ông Phật chập nó biến thành con quỷ, là tâm mình quỷ, nó cũng như miếng kiến tâm như thôi. Rồi bây giờ nghĩa là chúng ta tu ở đây là chi? Để thanh lọc cái trượt mà biến về cái tâm, trở về cái tâm, thì trong cái tâm đó nó đi tới cái gì? Cái thanh tịnh, cái đại định đó. Thì lúc đó là chúng ta thanh tịnh nào thì chúng ta thích hợp với cái luồng thanh điển ở bên trên. Cho nên Phật pháp vô biên, ở chỗ nào cũng có Phật hết thảy, ngay ở thế gian cũng có ảnh hưởng của Thích Ca, lên tới tiên thiên thế giới cũng có, lên tới bồng lai thiên cảnh cũng có, mà ở chỗ nào cũng có sự ảnh hưởng đó. Mà từ của bản thể từ ở thấp đi lên trên cao thì từng nào cũng có sự ảnh hưởng đó. Cho nên chúng ta gặp tùy theo cái cơ năng mỗi người tu nhẹ nặng tới đâu thì nó qua cảm tới đó, thuộc thì tự động thanh tịnh.
Dạ, cái sư thắng
Tổ sư thiền thì nói về bên địa tiên ở bên đó thì có đặt là tổ sư, còn bên dương di là không có, không động là tổ sư.
Dạ, dạ. Dạ, kính thưa ông Tám, theo như trong pháp qua đó thì khi xưa Đức Quan Âm nói là chỉ có Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đó, thì nói là thiền được thôi, còn so với thế hệ sau này thì không có ai thiền nữa. Thì làm sao thì
bởi vì sau cái thế hệ này có nhiều người thiền và đã và đang thành công ở trên thế giới này chứ không phải không có. Nhưng mà họ nói đó là họ củng cố cho cái địa vị và đặt cái vấn đề ông Thích Ca ra là thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn. Chứ còn thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn thì bà cũng hưởng mà tôi cũng hưởng. Tất cả bầu trời thế giới đem cái thanh khí điển xuống hóa sanh vạn vật để nuôi dưỡng thành một cái bản thể cho phần hồn mọi người trù trì đó tự tu tự tiến. Mình cảm thiện ác một thời gian rồi đi chứ không ai được vĩnh cửu ở thế gian. Chuyển kiếp tùy theo cái cơ năng tu tịnh của mọi người. Con người không phải là tôi nói vô công phu thiền định tôi mới là người tu. Nhưng mà cái tâm tôi phán xét sáng suốt mọi sự việc thì tự nhiên tôi biến thành minh tâm kiến tánh, tôi cũng thể tu được. Nhưng mà bây giờ cái phương pháp của chúng tôi là sao? Vì chúng tôi tìm hiểu cái sự đường lối của Đức Thích Ca tu, mà chúng tôi để áp chế và sửa đổi trực tiếp cái luồng điển ở bên trong, đó là cái phương tiện mà thôi. Còn cái tu về cái ý chí phát triển lên trên cái đó nó khác. Và cái phương tiện chúng tôi đã lấy cái thông minh của người thế gian và để tìm hiểu làm thế nào để cho tôi thanh tịnh, làm thế nào lấy cái gì thanh lập cái luồng điển của tôi. Tôi chỉ lấy điểm của cơ giới bản thể tôi mới thanh lập cái trực điểm của bản thể chúng tôi, để cho nó nhẹ, cho nó bình an, cho nó khỏe mạnh, rồi tôi mới đi tới cái định giới thiền định. Cái thiền nó không phải là con người ngồi thiền, đó là khi bằng thiền. Nhưng mà giải thông quá, giải không động cái đó nó mới là thiền. Dạ. Nãy giờ tôi với bà đang thiền đó.
Dạ.
Hiểu chưa?
Dạ, hiểu.
Đó.
Dạ, khi mà...
Đi thiền, đứng thiền, ngồi thiền. Dạ. Chứ không phải là ngồi đó tỉnh mới là thiền. Dạ. Có người ông ngồi lười lắm, ngồi một ngày nhưng mà hỏi đạo không biết cái đạo là cái gì.
Dạ.
Đó.
Khi mà cùng nói chuyện đó là thiền.
Đó. Dạ. Thì chúng ta đang thiền đó.
Dạ.
Nó minh giải, khai thông, dạ, bất động, tâm hồn mọi người đều thanh tịnh. Đó là thiền đó.
Chứ nhiều khi tôi cũng suy nghĩ là nếu mà ngồi thiền tự nhiên rồi phải bận, phải nhớ cái việc này,
phải
nhớ cái việc kia, không khi nào mà cái trí
của
ngừng nó không nhớ. Thì kính sư
ông Tám
giải, nếu mà người ngồi thiền mà cứ nhớ tưởng hoài làm sao cho...
Chứ đằng này chúng tôi có phương pháp rất vừa rõ, vừa nhắm mắt là quên tất cả thế sự. Cái phương pháp này có cái soi hồn và pháp luân để đánh đổ cái đó, và nó lập lại trật tự trở về như hồi trước sơ sanh. Nó không có nhớ cái chuyện thời gian này. Nó phải có cái phương pháp là cái phương tiện. Bởi vì cái tuổi tác nó không có chờ chúng ta nữa. Cũng như trong này cô này nói rất đúng, cái tuổi tác nó có chờ chúng ta. Mà nếu chúng ta không hành ngay vô trong cái điểm giới thì làm sao mà giải thoát được. Thấy không? Bây giờ cái bản thể của bà có điểm, chúng ta ngồi hai người nói chuyện mới thông cảm. Mà cái điểm ly khai cái bản thể chúng ta kêu nó không ngơi. Nó cũng mắc mũi tai miệng nhưng mà kêu nó không ngơi là tại sao? Nó ly khai bản thể rồi. Đó. Cho nên bây giờ chúng ta biết cái điểm là chân chánh, chúng ta sớm tập trung cái luồng điểm đó để chúng ta tiến tới càng ngày càng trọn lành hơn, càng nhẹ nhàng hơn đó. Chứ chúng ta đừng có tu kêu mà buồn giận, chúng ta cũng chán đời rồi, tôi bỏ chồng bỏ con tôi vô chùa, tôi ăn chay, tôi niệm Phật, rốt cuộc rồi tôi cũng phải ăn chay rồi tôi niệm Phật, chứ tôi đâu có niệm quá tôi niệm Phật. Nhưng mà tôi không biết cái điển là cái gì, tôi không biết cái luật quá quá sinh sanh ở thế gian là cái gì. Tất cả là điều điển mà trượt và thanh, mà cái phần trượt điển trượt có không có đem lên thiên đàng được, chỉ cái điển thanh mới đem lên thiên đàng được. Bây giờ làm sao để đem cái thanh điển? Cho nên phải chỉ mở trên bộ đầu, ở bộ đầu nó hòa cảm cái chiều hướng, nó rút đi lên, nó mới rút khỏi cái sức hút của hầm trầm, nó mới đi lên trên được. Còn chúng ta cứ giam giữ ở trong này thì nó quay quần ở trong cái hầm trầm, rồi đeo đâm ra nữa là mê tín, nói cái chuyện cũng như là quảng cáo cho ông Phật, chứ rốt cuộc không có hành đúng như ông Phật đã và đang hành. Bây giờ chúng tôi không có chịu cái chuyện đó. Chúng tôi biết ông Phật nhập niết bàn, ông Phật không chết, tôi tin rằng ông Phật không chết, nhưng mà tôi sẽ đi tới ông Phật. Có cái phương pháp nào cho tôi đi tới thôi, chứ tôi không có cần biết cái vấn đề gì hết. Mà bày ra cái chuyện phức tạp là tôi không học nữa. Mà tôi học ở trường giáo dục nhiều quá rồi, ở xã hội cúng lạy tôi cũng cúng lạy nhiều quá rồi. Rốt cuộc bây giờ cái răng tôi phải rụng nè, cái mắt tôi phải lờ nè, rồi bây giờ làm sao đây? Bây giờ tôi phải làm sao để tôi đi tới đó? Bây giờ tôi không thể bổ dưỡng cái bản thể được. Tôi học từ bác sĩ hết sách nhưng mà tôi cũng phải chết. Tôi là người bất tài ở thế gian. Tôi làm tôi bực lãnh đạo nên tôi cứu dân tôi không chết không được. Nó cũng phải chết à. Tôi đem tôi nuôi dưỡng nó trong cung tới ngày giờ nó cũng rụng răng, không ai đụng tới nó cũng chết à. Cái đó tại sao? Bây giờ tôi phải vì cái đó chúng tôi mới khai thác là để tìm cái vô vi. Cái pháp lý vô vi mình phải nghĩ cách nghĩa tới tận cùng không còn cái gì hết. Đó. Khoa học quyền bí Phật pháp, cái sự biến chuyển, chúng ta tới đây được thì chúng ta phải đi được. Đi được thì chúng ta phải bay được. Bay được thì chúng ta có thể đi tới thanh tịnh được. Những cái giới đó chúng ta chưa có vượt tới, mà ngồi đây mà chúng ta tụng kinh mà nhờ Phật xuống phù hộ, cái đó là chắc là không có thể được.
Kính thưa ông Tám, khi xưa tôi có nghe cái vị pháp sư nói rằng nếu mà cái tâm hồn của con người chưa có trong sạch, còn tham sân si đó, thì nếu mà đem cái luồng điển lên trên nơi quận, tức là có thể phát điên được.
Bởi vì ổng không có cái pháp soi hồn.
Dạ.
Bởi vì cái tu ở đằng này, chúng tôi bắt cái ngũ quẩn bộ đầu, khai thông bộ đầu trước, rồi mới đem ngũ tạng tu. Còn mấy ổng bắt cái ngũ tạng tu nhưng mà bộ đầu không tu. Ông chủ không tu mà bắt lục căn lục trần tu thì tự nhiên nó lên rồi nó giành ghế, giành không được nó loạn. Còn đằng này chúng tôi mở trước khi, nhưng mà ở bên trên phải đàng hoàng, phải tu rồi mới đem phê dưới lên. Còn cái này bắt ở dưới tu mà ở trên không tu thì nó hư, hai cái nó phải vận động. Thành cái phương pháp của chúng tôi là bắt ở trên bộ đầu tu trước. Thành ra cái phương pháp thiền ở bên này có cái sơ hồn rồi đó, được công phu nó không có vận động. Mà còn người ta ngồi thiền như vậy mà người ta tưởng niệm Phật mà niệm ngay chỗ này á, thì sau này nó phát điên, nó nóng, nó động loạn, nó biến cảnh, nó tưởng là nó là đắc đạo. Còn ở đằng này chúng ta có cái đường lối khai thác, đem cái trượt ra khỏi bản thể, quy tụ cái thanh điển với một cái đường lối sáng suốt, thực hành rồi thấy liền. Ở đây chỉ có cái thực hành chứ không có lý thuyết. Cũng nhiều vị trước kia cũng ngồi thiền mấy hai chục năm nhưng mà rốt cuộc bị sai cái chút xíu thôi, về đây sửa rồi khoan khoái vui vẻ vui tươi, đổi tánh đổi tình, tự họ xác nhận lấy họ.
Dạ, thưa ông Tám, nếu vậy thì cái câu thì ta nói nghe Phật nói là toàn tâm này, còn cái nói là trung tâm dưỡng tánh, nếu vậy thì không có phải dụ dỗ cái tâm, chỉ phải dụ dỗ quả về thành cái hai câu đó nó không.
Trung tâm dưỡng tánh tu là sửa, mà sửa cái con tim, mà con tim tại sao vận động? Bị năm luồng điển kim mộc thủy hỏa thổ nó tụ lại một đống, chọc giận nó giận thêm, nó cứ làm gì nó rung động, nó bắt giận thêm, muốn chửi người ta chửi thêm hai ba câu cho nó đã, thành nó sinh nó tầm quan. Bây giờ cái phương pháp của chúng tôi làm pháp luân cho nó giải ra, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, thì bộ đầu phải giải trước rồi ngũ tạng nó mới tiếp theo, nó nói liền. Lúc đó nó mới thành định rồi sửa cái tâm. Đó, bởi vì cái tâm phàm tâm thì hồi nhỏ mình ra đời nó cứ tụ, cái gì nó cũng thu hút hết. Má cho cái này tốt cũng nghe lời, cái kia cũng nghe lời, mà chính má cũng không biết cái gì hết. Có thiệt á, cho con ăn mà không biết cái này ở đâu tới, thiệt á. Nhiều bà bây giờ cho con ăn mà không biết cái đó cái gì. Có thiệt á, không biết cái hộp gạo ở đâu tới. Thì cái tâm sự không biết chứ không biết mà thôi. Thấy không? Rồi bây giờ tu cái này quá giải nó ra rồi nó thức tỉnh. Nó thanh lọc cái luồng điển của ngũ tạng, rồi luồng điển của ngũ quẩn nó, rồi nó mới thấy nó là vũ trụ là nó. Nó không còn sợ cái gì nữa, chỉ sợ nó khép cánh cửa lên nó. Nó làm cho nó buồn phiền, nó hại người ta là nó hại nó, và nó giúp đỡ người ta là nó giúp đỡ. Nó chỉ biết con đường lối đó nó đi thôi. thì nó đi tự nhiên, nó đi tới cái từ bi bác ái. Bởi vì ngoài cái bản thể này nó hòa cảnh vũ trụ, ngoài cái vũ trụ này này nó có cảnh thiên đàng, nó còn tham của thiên hạ thì làm cái gì? Còn người ta chưa có cái đó mà mình kêu nó con đừng có tham. Nó nói thầy dạy con đừng có tham mà đâu có được, không có cái ly này đâu có được, con lấy đại đi. Nó không hiểu. Cái tham đó là không phải. Không phải cái vấn đề nói tham, bày cái đó là hư. Bây giờ mình sửa tâm sửa tánh thì mình tham sanh quý tử, cái đó là đại tham. Tham sống sợ chết là đại tham. Nhiều người cứ cầu Quan Âm xuống hộ độ cho con được sống lâu, mà sống lâu làm cái gì không biết. Hộ độ hoài, cứ Quan Âm Bồ Tát hoài, nhưng mà không khi Quan Âm làm cái gì. Quan Âm ngài cũng là con người tu tịnh, ngài đi lên. Thì bây giờ chúng ta được cái ảnh hưởng tốt đẹp đó, tại sao chúng ta nắm cái lấy cái cơ hội đó mà chúng ta đi? Chúng ta còn làm trễ nải, làm mất thì giờ, chậm tiếng nữa.
Dạ, kính thưa ông Tám. Khi cái người chết đó, hầu xuất ra thì
hồn xuất gia tùy theo cái căn quả của con người. Con nó ở thế gian nó bận rộn, nó đi xuất ra ở dưới bàn chân thì tự nhiên nó phải bị hành hạ dưới địa ngục. Còn mà nó đi về thánh giới thì nó nắm ngay trên bộ đạo.
Kính thưa ông Tám, vậy chứ không biết là địa ngục nó ở vào cảnh nào?
Địa ngục là nó, nếu ở trong bản thể, căn cứ trong bản thể thì từ ngay cái rúng mà đi xuống đó là cái luồng điển nó hòa cảm với cái luồng điển ở dưới mặt đất.
Tức là
địa ngục ở dưới này, dưới điển nắm. Điện nắm đó, quả tam bụi đó, nó lôi cuốn, nó kéo xuống thôi, là nó đầy luôn.
Dạ, chúng thưa ông Tám, như khi đang hoàng linh cửu ở tại gia, mà không biết là cái chân hồn có ở đó không đây?
Luôn luôn, nó ở trên đầu cái hồn để đây, thì người đó nó đứng ở đây.
Dạ.
Có người đó đứng tay mặt hay tay trái đó thôi.
Rồi cái khi nào, cái hồn nào ra ngoài mã?
Luôn luôn nó phải đi theo cái hồn nó đi xuống mã. Rồi 7-7-49 ngày mới là định tội.
Dạ.
Tới lúc đó nó mới chuyển theo tùy theo cái tội trạng của nó.
Dạ. Nhưng mà tới 49 ngày thì hồn đã đi nơi nào?
Còn cái tùy theo cái tội trạng của nó. Có người tu á, thì người tự giải quyết, như bên vô vi này người ta tu thì tới 7-7-49 người ta phân ra cái dây trả. Bởi vì nghĩa là cha mẹ đã dây trả Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc 8 phương trợ và 10 phương Phật hợp lại, trời đất hợp lại 10 phương, nghĩa là tạo thành một cơ thể. Thì trong 9 tháng 10 ngày thì ở đó, nó phải ở đó, nó chịu cái định luật. Bởi vì người tu đằng này nó gặp khó khăn nhiều hơn. Thì nó đã trả ngay một phần lớn lúc nó còn làm người. Đó, nó chịu đựng và nó trả ngay một phần lớn. Rồi tới cái phần mà còn chút đỉnh đó, nó trong 49 ngày thì nó thanh lọc hết. Dây trả dứt khoát, nó không có triều bến, nó không có theo những cái trực điển nữa. Nó cho cái đó là dứt khoát rồi, nó chỉ để đó nó đi, nó mới đi được. Bởi vì đi không đành nữa, chứ không phải là người ta bắt mình. Vì cái tập quán của mình đi không đành. Như bà thấy mấy người chữ lộ người ta, nó tập quán. Nó đi không đành, nó theo cái điểm đó, nó theo cái điểm trượt. Nó chữ ta quen rồi, nó cứ chữ tới hoài. Cái đó là nó đi không đành, nó theo cái luồng điểm đó. Còn cái này mình dứt khoát rồi, tới giờ đó là mình đi. Đúng 7-7-49 thì hộ pháp bên này người ta tới, hay là cái điển ở trên kia rọi thì nó rút, nó đi liền, nó đi theo cái đường chân chánh. Bởi vì nó trước khi chưa chết nó đã lo cho nó rồi. Vì cái pháp đằng này chết trước khi chết, hồn xa bản thể là người chết cái gì nữa.
Chúng tôi có thám gì chứ trong kinh Địa Tạng thì nói cầu siêu cho cha mẹ trong 49 ngày ra cầu siêu, không biết cầu siêu rồi cái hồn có được
không? Cầu không có được, tùy theo cái tội trạng luật định mà. Cầu siêu không được đâu. Tôi nói bây giờ bà làm cha mẹ, nhưng mà con bây giờ nó học ở nơi thế gian thôi, nó theo cái bản thể rồi. Nó theo cái bản thể nó, bây giờ nó đi tới cái tai nạn rồi đó. Đó. Nó đi tới cái tai nạn rồi, bây giờ bà có cứu nó được không? Ví dụ nó đau bụng thôi, nó đau bụng thôi, bà cứu nó được. Không được. Tại nó phải xét lên nó. Thấy không? Bây giờ tôi thay thế cái đau bụng nó được, thay thế không được, thì cứu không được. Thì tự nhiên là mình đọc kinh cầu siêu đó là dạy đời mà thôi. Chứ còn mình tu tâm dưỡng tánh á, mới là cầu siêu cho nó. Bởi vì cái thiên liên của với cái thiên liên hai cái bên nó cũng còn cái ảnh hưởng giữa mẹ con. Và bây giờ chúng ta tu, chúng ta cầu cho nó được siêu thăng tịnh độ, thì trong cái siêu thăng tịnh độ đó, ý chí mình muốn giải quyết cho nó, thì cái luồng điển mình càng ngày càng nhẹ, thì cái ảnh hưởng của mình đưa đối phương nó đi lên cao, cái sự liên kết nó càng ngày càng nhẹ, nó không có bám sát. Cũng như đứa con chết mà mẹ cứ nhớ nó hoài, cũng như kéo cổ nó trở lại, nó chậm tiếng, nó muốn luân hồi cũng khó. Cho nên nhiều người thế gian người ta hay sống ở trong mù mờ, đóng cửa, sống trong bóng tối, la lô ôm sùm, làm cho bận rộn những người chết. Cho một người chết không có muốn người sống làm nhiều việc. Nha. Phải dùng ngay trong tim đó.
Dạ.
Dùng trong tim đó.
Dạ,
tôi tất cả mọi người đều tu được, chứ không có người nào tu không được. Và do sự cố gắng của người đó thôi. Bởi vì nó tu cho nên xuống thế gian này, bà dồn mỗi người mặt mũi khác nhau, tùy theo cái trình độ công phu của họ. Họ tới đâu, họ đi tới đó. Đồng là tôi với bà nói chuyện mà một người hiểu một cách khác. Nghe đó bà hiểu không? Thì bây giờ cái tu không có người nào tu không được. Mà bà không có tu cái pháp này, bà cũng là người tu. Tại sao nói tôi không tu pháp này mà ông nói tôi người tu? Tôi già rồi phải tôi hiền không? Hồi trước tôi nhỏ phải tôi hung không? Tôi đi gì nữa không tu. Bây giờ tôi muốn đi cấp bách, cái khóa cấp bách là tôi chỉ lấy phần biển, không có lấy phần thể. À, tôi đi cái khóa này cho nó mau. Thì chỉ khóa vậy thôi.
Nhưng mà tạo nghe nói chăm sóc thì
của ông Tám. Tuy cái tâm của mình, mình sống theo cái công phật, theo cái bàn ghế, vật thể nó vô lý. À, mình con người có lương tri lương anh thì mình phải sống theo cái tiến triển bên trên. Nhân vô lượng cũng như vật vô năng. Tại sao nó vô lượng? Bởi vì nó chưa minh cảm lấy nó mới ăn thua để bảo vệ bản thể này. Vật vô lương nó phải bảo vệ. Bây giờ anh quấn nó đây, nó tầy tay mình đi, nó giữ nó. Nó không có lương, nó không có lương tâm mà tôi gây lộn với anh thì anh tha thứ tôi được. Thì bây giờ mình tận dụng cái lương tri lương năng mình đi lên. Hỏi cho cái mình yếu hơn nó, hơn nó yếu hơn mình. Mình có thể cưa nó làm 10 đoạn cũng được, nhưng mà mình không cưa nó thôi. Nó không có sáng suốt. Nó để ra cái vật thể. Cái vật thể đâu có để ra cái sáng suốt. Thì mình bồi dưỡng nó đi lên cho nó hòa cảm với cái đại tự nhiên. Thì cái thất tình lục dục là do đâu có. Sự diêu động kết tập vững khúc của cái sự di chuyển của mấy cái luồng điện kim bọc thủy hóa thổ, rồi nó tạo thành cái bức khí biến thành thất tình lục dục. Nó bây giờ mình đưa nó lên, nó hòa cảm thượng thân rồi thôi, nó đâu còn nữa. Phần nào thì phần đấy, kim làm ra kim bọc ra, bọc thủy ra thổ, nó không có tụ hợp nữa. Đó, ở đời ở thế gian chúng ta tụ hợp ở trong công khai sáng suốt nói về đạo pháp minh tâm kiến tánh, mọi người tâm hồn đều nhẹ nhàng cởi mở. Người ta nói chung như con đường, ta làm chuyện bậy bạ thì nó được chạy theo cái lối bậy bạ. Đó, nó cũng vậy đó thôi. Đó, cái sáng suốt áp dụng bên chỗ nào. Bây giờ chúng ta thấy càng ngày càng sáng, chúng ta là một người sáng, chúng ta theo cái chi hướng sáng đi lên, nó càng sáng. Mà ta đem cái sáng áp dụng cho cái tối thì cái sáng này nó bị kẹt trong cái tối. Nó biết nó kẹt chứ không phải nó không biết, nhưng mà nó phải sanh con để cháu rồi phải nuôi cho ai, nuôi cho anh. Phải không? Thì cái sáng đi theo cái tối phải chịu đi.
Nghĩ Đức Phật tôi quỳ lại, không biết các ông lại Phật. Thấy không? Nhưng mà cái lạy đó là hồi trước người ta có cái đường lối chỉ dễ cho người lạy. Tại sao? Tại vì những người đắc tài như tôi đã thường nói, lãnh đạo độc tài, không có cho dân giả đạt được một tí thức tự đương nhiên á, để độc tài. Thành ra những cấp chỉ huy đó, những hòa thượng đó, người ta mới nhà trí thức ta lập cái chùa để ta dạy tu. Vậy tôi vô ta đặt cái hình ông Phật rồi, vì cái hình đó để tạo ra một cảnh nghiêm trang cho người ta đọc kinh kệ để minh giải cái lý lời của Đức Phật. Rồi bắt nó quỳ để làm gì? Khi nó quỳ xuống là cái điểm nó xông lên bộ đầu. Mà trong đó, trong lúc lại đó, thì ông hòa thượng đó, ông phải có một cái luồng điểm mánh lớn. Nghĩa là ông khi mà quỳ gối xuống là ông truyền điểm kéo cho nó ra. Rồi mỗi giải kinh thể, nó công phu lắm, dắt người ta tu bằng cái cách đó. Nhưng mà bây giờ cái tập quán nó mất lần lần. Rồi vô cái việc như là ông nào có tiền là mua nhiều đồ cúng nhiều chút, nhưng mà không biết một cái thời cúng nó có giá trị của thời cúng của nó. Cúng bằng cách nào là đối với những người chẳng tiến. Hồi đó không có ăn học nhiều như bây giờ. Bây giờ chúng ta ăn học đầy đủ rồi. Ông muốn biết lịch sử của Lão Tử, ông biết, ông muốn Quan Thánh, ông biết Quan Âm, ông biết Thích Ca, ông biết hồi trước ông Di Đà làm cái gì, có hết. Ông có cơ hội để suy luận rơi giữa ấp và để cho ông thăng tiến trở về cái quê sinh chốn cũ. Mà không có áp dụng, còn đi theo nó tu theo cái lối xưa. Ông đó bên Tàu qua, ông làm như vậy tôi bắt chước như vậy. Ông Ấn Độ qua làm vậy tôi bắt chước như vậy, cái đó hơn. Cái đó là cái thời chậm tiến. Bây giờ chúng ta đi máy bay khác, coi qua tiện thấy không? Cái văn minh bộ óc con người này đã khai thác ra như vậy rồi. Bây giờ tại sao chúng ta tận dụng cho nó mau, để nó ngắn thì giờ, thay vì nó cứ kéo dài thời gian hoài. À, cho nên nhiều người tu theo cái cổ đó mà ở lại hoài.
Tôi hồi còn nhỏ tới lớn tôi đi tìm
trên trời chứ không có kỹ gì hết. Thông Thiên Học có hai chữ đó thôi. Mọi cái tâm ông còn mê không bao giờ trời được. Cái Thông Thiên Học phá mê lên trời đi học chứ đâu có gì đâu. Học đạo có hai chữ người ta để Thông Thiên Học là đi phá mê lên trời học đạo. Nhưng mà còn ý lại nữa là xin Đức Mẹ, xin này kia kia nọ hộ độ, đập cho cả dây cả tràng pháo không có xài được. Như tôi nói như mang như tổ phồn rồi bắt mình liên. Chứ còn ông nói với ông là tôi nói chập là ông biết rằng Chúa là ở sát bên ông trong đầu. Cũng nói bao nhiêu đó thôi, nhưng mà tôi cắt nghĩa rõ ràng. Bây giờ ông đi ông học cho ông Chúa, ông nói là chỉ có một ông Chúa đó thôi. Còn ông Chúa ông đã hành động để cho chúng ta thấy nội tâm chúng ta là Chúa ở bên trong. Đó, ông muốn hiểu.